Lòng xót thương của Thiên Chúa, Cha Đa Minh Nguyễn Đức Thông, dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa của chúng ta bao giờ cũng là một vị Thiên Chúa xót thương. Ngay từ thuở ban đầu, khi chúng ta chưa có, chúng ta chỉ là hư vô, Thiên Chúa đã vì lòng xót thương kéo chúng ta ra khỏi hư vô để chúng ta hiện hữu. Và hiện hữu với tư cách là hình ảnh, với tư cách là loài giống như Ngài. Rồi khi con người quay lưng lại với Ngài, đánh mất hình ảnh ấy ở nơi mình, thì Thiên Chúa lại chọn một người tên là Abraham. Rồi từ nơi ông này, Thiên Chúa đã làm nên một dân tộc. Nhưng mà cái dân tộc đã được Thiên Chúa ký kết giao ước này lại rơi vào trong tình trạng nô lệ. Và Thiên Chúa kêu gọi ông Môsê trên núi. Khi ông thấy bụi gai cháy mà không bị tiêu rụi đi, ông tới gần xem, Thiên Chúa bảo: "Ta đã nghe tiếng rên xiết thở than của dân ta ở Ai Cập, ta sai ngươi đi đến với Pharaoh để giải thoát dân ta." Và như chúng ta nghe trong bài trích sách xuất hành đêm canh thức phục sinh, khi người Israel cuối cùng ra khỏi biển đỏ và Môsê đặt tay, biển ập lại, giết chết hết tất cả binh đội của Pharaoh, đấy cũng là một dấu chấm hết cho kiếp nô lệ mà con cái Thiên Chúa đã phải chịu suốt nhiều năm qua. Nhưng có lẽ chót đỉnh của lòng xót thương của Thiên Chúa chính là thời của các tiên tri. Mặc dù đã được chứng kiến không biết bao nhiêu những hành vi yêu thương và những hành động xót thương của Thiên Chúa, thế nhưng mà dân vẫn rơi vào trong tình trạng thích gần gũi, thích bám vào con người. Khi dân Israel bắt đầu cấu kết được với ngoại bang, họ không cần Thiên Chúa nữa, thì Thiên Chúa đã sai Ezekiel tới chỉ mặt họ và nói: "Ngươi đừng tưởng ngươi ngon lành. Cha ngươi là người Amori, mẹ ngươi là người Khết, bản thân ngươi cũng chẳng ra cái quái gì. Khi ngươi vừa mới sinh ra, chẳng ai thèm đếm xỉa gì tới ngươi, chẳng ai thèm cắt rốn cho ngươi, sát muối vào rốn ngươi, chẳng ai thèm tắm rửa cho ngươi, người ta vứt ngươi ở bên đường á. Khi ta đi ngang qua, ta thấy ngươi vẫn sống và vẫn đang dãy giụa trong máu. Thế thế ta bảo, hãy sống và hãy nảy nở như chồi lộc ngoài đồng. Thế rồi ngươi đã sống và ngươi đã nảy nở như chồi lộc ngoài đồng. Ta lại đi ngang qua lần nữa, ta thấy ngươi đã khôn lớn, mà ngươi vẫn tô hô trần truồng. Ta đã xòe vạt áo ta trên ngươi để che đi cái lõa lồ của thân thể ngươi. Ta đã ký kết giao ước với ngươi, ngươi là của ta là của ngươi. Ta đã dưỡng nuôi ngươi bằng cao lương mỹ vị, đã trang sức cho ngươi bằng lụa là gấm vóc, đã ban xuyến đeo tay, ban kiểng đeo cổ, đã xỏ khuyên vàng vào lỗ tai ngươi. Chẳng mấy chốc mà ngươi đã trở nên đẹp quá chừng quá đỗi." Thiên Chúa đang kể công với một cái dân nó đang phản bội ấy. Chúa bảo: "Tất cả mọi sự của ngươi có đều là tao hết, ngươi chẳng có một cái gì hết." Rồi sau khi kể công, Thiên Chúa bắt đầu kể tội: "Nhưng mà ngươi đã sử dụng sắc đẹp ấy để mà đi làm đĩ, thành đã khốn cho ngươi, khốn cho những đứa con ngươi đã sinh ra, khốn đủ mọi thứ khốn, dài quá tôi nhớ không hết." Và khi Thiên Chúa chửi nó, kể tội nó ra, thì nó càng lúc nó càng lùi xa Chúa. Và khi Chúa thấy nó có thể xa Chúa luôn, Chúa đâm hoảng ra, Chúa kêu: "Ê, tao nói vậy chứ đừng bỏ đi. Cho dẫu ngươi có rẻ rúng lời thề mà quên bỏ giao ước ta đã ký kết với ngươi thuở ngươi còn niên thiếu, thì ta sẽ không bao giờ quên bỏ giao ước ta đã ký kết với ngươi." Thiên Chúa xót thương chúng ta là như thế đấy. Nhưng mà có lẽ bi đát hơn vẫn là cái mối tình của ông Hô-sê. Ông Hô-sê, ông đang ở độc thân. Chúa bảo: "Đi lấy vợ đi." Anh bảo: "Lấy ai bây giờ?" "Mày đi tìm trong số các cô gái điếm ấy, có một đứa nó tên là Gô-mê, lấy nó về làm vợ." Mà công nhận anh dễ thương thật. Chúa bảo: "Anh đi lấy gái điếm anh cũng đi, gặp tôi cũng đi." Thế khi anh đi tìm đúng được cô gái điếm mà Thiên Chúa chỉ, rồi hai người lấy nhau ở với nhau được ba đứa con, thì vì cô kia là gái điếm Cho nên cô ấy không có chịu nổi anh, cô ấy bỏ anh cô ấy đi. Mà anh này vẫn còn thương vợ, cho nên khi vợ bỏ đi thì cảm thấy hụt hẫng. Bế ba đứa con tới bắt đền Chúa. Tôi bắt đền Chúa, tôi đang ở độc thân, Chúa bảo tôi đi lấy vợ, mà có phải lấy người tôi thương đâu, lấy người Chúa bảo lấy. Bây giờ nó bỏ đi một nách ba con thế này nuôi làm sao nổi. Thiên Chúa bảo có gì đâu mà ầm ĩ, đi giảng đi. Giảng cái gì? Lấy chính cuộc đời ngươi ra mà giảng. Ta lúc nào cũng trung thành, còn ngươi lúc nào cũng lăng loàn chắc nết. Ông đi giảng. Và khi ông đi giảng một thời gian rồi, ông bắt đầu thấm thía tình yêu của Thiên Chúa, lòng xót thương của Thiên Chúa. Ông bảo, Thiên Chúa nói, vợ ta cứ bỏ ta đi hoang hoài. Bây giờ ta có cách rồi, ta rào lại những con đường nay đi, ta xây tường lên. Anh chị em thấy Chúa tức cười không? Đã rào rồi thì thôi, ai lại vừa rào vừa xây tường? Rào rồi, nó bắt giật mình, chết rồi. Cái hàng rào này nó chui được, cho nên chắc anh xây tường lên để nó khỏi chui, khỏi thấy đường. Ta rào lại những con đường nó hay đi, ta xây tường lên để nó không còn thấy đường nữa. Và khi đó nó sẽ tự nhủ, thôi ta hãy trở về với chồng cũ của ta, dẫu sao cũng là chồng của ta. Và khi đó ta bớt khổ hơn lúc này. Nó về vì chặn đường nó không đi được, nó về vì nó khổ quá nó về, chứ có yêu thương gì đâu. Vậy mà Thiên Chúa hí hửng vô cùng. Khi nó trở về, ta sẽ dìu nó vào trong sa mạc, lòng kề lòng, ta sẽ nói khó với nó. Nó sẽ lại là vợ của ta, ta sẽ lại là chồng của nó. Ta sẽ bôi đi hết tất cả những dấu vết ngoại tình hàn trên con người của nó. Thưa anh chị em, Thiên Chúa là vậy đấy. Thiên Chúa là vậy. Lòng xót thương của Thiên Chúa là như thế. Rồi đến khi Chúa Giê-xu làm người, thì Chúa Giê-xu rõ ràng là khuôn mặt chói ngời của lòng xót thương của Thiên Chúa. Hay nói khác đi, Thiên Chúa là chính lòng xót thương của Thiên Chúa hôm nay trở thành hữu hình. Khi đến trần gian, Chúa Giê-xu đã không còn giờ ăn uống nghỉ ngơi, cho người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm nói được, người què đi được, người chết sống lại, và người nghèo khó được nghe loan báo tin mừng. Chúa khác hẳn với ông Gioan. Ông Gioan, ông hình dung cái ngày mà Thiên Chúa tới ấy, là cái ngày sẽ có một cái cuộc thanh trừng ghê gớm lắm. Và ông tuyên bố cái rìu để sẵn dưới gốc cây rồi, cây nào không có trái là bị chặt, cái rê để sẵn ở sân lúa rồi, lúa lép thì cho vào lửa, lúa mẩy mới cho vào kho. Mà ông ấy thì bị tù rồi, mà ông can đảm bị tù khi ông chỉ mặt Hê-rô-đê, ông bảo ông không được lấy vợ của anh mình. Thế Hê-rô-đê tức bắt ông vào trong tù. Và ông ở trong tù, ông nghe biết Chúa Giê-xu tới rồi, Chúa Giê-xu xuất hiện rồi, mà ông chưa thấy cái cây Hê-rô-đê bị đốn ngã, cho nên ông không biết là Chúa Giê-xu có phải là đấng phải đến không. Ông sai môn đệ đi, nói hỏi Chúa Giê-xu, thưa Thầy, Thầy có phải là đấng phải đến không, hay là chúng tôi phải chờ một đấng khác? Chúa Giê-xu bảo, về báo lại cho Gioan biết tất cả những gì các ngươi mắt thấy tai nghe. Người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm nói được, người què đi được, người chết sống lại, người phong cùi được sạch, và người nghèo khó được nghe loan báo tin mừng. Như vậy thì Chúa Giê-xu đến trần gian không phải để trừng phạt, mà để xót thương. Rồi Ngài đi vào nhà của ông Gia-kêu, trưởng tí thuế, khiến cho những người Do Thái bực bội, kêu lên, nhà của cái tên như thế mà ông cũng đặt chân vào. Rồi Chúa ăn uống với những người thu thuế, gọi một người thu thuế làm môn đệ, đó là Matthew. Chúa để cho một người phụ nữ khét tiếng tội lỗi, ôm chân Ngài, khóc, nước mắt ướt chân, lấy tóc lau, khiến cho mọi người bực bội, tức tối. Nhưng mà có lẽ chóp đỉnh của lòng xót thương của Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giê-xu là khi Ngài chấp nhận chết trên thập giá. Những kẻ chủ mưu giết Ngài, như chúng ta vừa qua tuần thánh, chúng ta thấy là Chúa Giê-xu không có tội. Ngài vô tội trước tòa án tôn giáo, Ngài vô tội trước tòa án chính trị. Ngay cả Giu-đa khi bán Ngài lấy 30 đồng rồi, khi Ngài bị kết án tử hình, đã mang 30 đồng trả lại cho người Do Thái mà nói, tôi nộp người vô tội để Ngài phải chết oan, trả tiền lại cho các ông. Ngài không có tội, mà chỉ vì ghen tức người ta đã giết Ngài, đóng đinh Ngài trên thập giá. Nhưng trên thập giá, trong lúc người ta đang nhao nhao lên nhục mạ Ngài, nếu ông là con Thiên Chúa thì có ngon xuống khỏi thập giá đi, hỡi thầy thuốc tự cứu lên mình đi, xuống khỏi thập giá để chúng ta tin. Không ai trong số những người ấy tỏ một dấu ăn năn nào. Nhưng mà Chúa Giêsu vẫn thưa với cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Như thế ta thấy suốt cuộc đời Chúa Giêsu là một chuỗi những ngày tháng Ngài bày tỏ lòng xót thương của Thiên Chúa cho nhân loại tội lỗi. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu đã trở thành hình ảnh hữu hình của lòng xót thương của Thiên Chúa vô hình. Nhưng mà chưa đủ. Khi Ngài sống lại từ cõi chết, Ngài vẫn cứ tiếp tục thi thố lòng thương xót ấy ra cho ta. Ngài sống lại, Ngài đã không hiện ra cho Caipha, Ngài cũng không hiện ra cho Phi-la-tô, Ngài cũng không hiện ra cho những người đã đóng đinh Ngài vào thập giá. Ngài không trả thù ai. Ngài có đầy quyền năng trên trời dưới đất mà không trả thù ai. Rồi đối với các môn đệ, chúng ta thấy là Maria Magdala phát hiện ra ngôi mộ trống về báo tin cho các môn đệ. Phêrô và Gioan chạy ra mộ và các ông thấy y như những gì Maria Magdala nói. Các ông tin rằng Chúa phục sinh và các ông trở về cũng vẫn trong phòng tiệc ly ấy. Bây giờ việc tin rằng Chúa sống lại là có thật rồi. Các ông bắt đầu hoang mang. Thầy sống lại, ăn nói gì với thầy bây giờ? Trong phòng tiệc ly, ông nào cũng thưa với thầy, thưa thầy nếu phải chết với thầy, tôi cũng sẵn sàng chết. Rồi cũng đêm hôm ấy, Phêrô chối 3 lần, còn các ông khác bỏ thầy bơ vơ một mình. Bây giờ nếu thầy sống lại gặp thầy, biết ăn nói thế nào bây giờ? Chúa Giêsu hiện ra cho các tông đồ trong tình trạng các ông hoang mang cực độ như thế. Và lời đầu tiên Chúa Giêsu nói với các ông, bình an cho anh em. Nghĩa là Chúa bảo quên quá khứ đi. Quên quá khứ đi, đừng âu lo gì cả. Thầy không bao giờ xét xử anh em, thầy xót thương anh em. Và sau đó Chúa Giêsu trao cho các môn đệ sứ mạng ngay. Như cha sai thầy, thầy sai anh em. Rồi Ngài thổi hơi trên các tông đồ, nói với các ông nhận lấy thánh thần, anh em tha tội cho ai, tội ấy được tha. Và các tông đồ thi hành sứ vụ Chúa ủy thác ngay tức khắc. Khi Tô-ma đi đâu không biết, trở về, các ông báo tin ngay, thầy sống lại rồi. Nhưng mà các ông thất bại to. Tô-ma phản ứng, tôi không tin. Bao giờ tôi thấy vết đinh ở tay Ngài, tôi xỏ ngón tay vào bàn tay Ngài, tôi đặt bàn tay vào cạnh sườn Ngài, tôi mới tin. Một phần vì Tô-ma cũng cứng tin thật, một phần vì lời rao giảng tin mừng của các tông đồ không đáng tin. Các ông bảo thầy sống lại, sao các ông không ra khỏi phòng đi? Các ông bảo thầy sống lại, sao mặt các ông buồn thế? Các ông bảo thầy sống lại, sao không mở cửa ra? Thầy sống lại một biến cố lớn như thế mà các ông không thay đổi gì thì làm sao mà tôi tin được? Thất bại liền. 8 ngày sau Chúa lại hiện ra, cũng lại một lời nữa, bình an cho anh em. Thôi, không sao đâu, thua keo này, ta bày keo khác. Rồi suốt từ lúc phục sinh cho tới bây giờ, Chúa Giêsu vẫn đồng hành với ta, chỉ cho ta phải làm gì? Để ta trở thành dấu chỉ của lòng xót thương của Thiên Chúa cho anh em, chị em của mình. Các tông đồ vất vả suốt đêm không được gì. Chúa Giêsu hiện ra, nói với các ông, thả lưới xuống bên phải mạn thuyền. Và khi các ông thả lưới, các ông đã bắt được một mẻ lưới đầy cá. Và chính khi ấy, các ông đã nhận ra Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, ta vừa điểm qua lòng xót thương của Thiên Chúa. Xót thương chúng ta cho đến mức độ, khi chúng ta phản bội, Ngài tuyên bố với chúng ta, cho dẫu các ngươi có rẻ rúng lời thề mà quên bỏ giao ước ta đã ký kết với ngươi thuở các ngươi còn niên thiếu, thì ta sẽ không bao giờ quên bỏ giao ước ấy. Ngài nói với những cái con người ngoại tình như chúng ta, ta sẽ dìu nó vào trong sa mạc, lòng kề lòng ta sẽ nói khó với nó sẽ lại là vợ của ta sẽ lại là chồng của nó, ta sẽ bôi đi hết tất cả những dấu vết ngoại tình hàn trên con người của nó. Và Ngài nói với những kẻ đóng đinh Ngài, lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Ngài nói với những kẻ phản bội, bình an cho anh em. Ngài nói với những người thất bại trong sứ mạng Ngài trao phó, bình an cho anh em. Chúa Giêsu là thế, đã trở thành hình ảnh sống động của lòng xót thương của Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, với tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi trở nên lòng xót thương của Thiên Chúa cho anh em chị em của ta. Vậy thì ta phải làm gì bây giờ? Đôi lúc chúng ta cũng muốn trở thành lòng xót thương, bởi kinh nghiệm cho chúng ta thấy rồi, hung hăng chỉ có vỡ mặt thôi, chẳng làm được gì. Chửi người ta chỉ bị người ta chửi lại thôi, đấm người ta thì người ta cũng sẽ đấm lại thôi, chẳng đi đến đâu cả. Và ta cũng muốn sống lòng xót thương, nhưng sao ta vẫn không sống được. Bây giờ ta phải làm thế nào để trở thành lòng xót thương của Thiên Chúa? Đoạn Tin Mừng Hai Môn Đệ Trên Đường Emmaus chỉ cho ta hai cái bí quyết để ta có thể trở thành lòng xót thương của Thiên Chúa. Hai ông ấy buồn, đang đi trên đường về quê, Chúa nhập cuộc với các ông. Chúa hỏi chuyện gì buồn thế? Họ bảo có lẽ ông là người duy nhất không biết những chuyện đã xảy ra trong những ngày vừa qua. Chuyện gì thế? Chuyện liên quan tới ông Giêsu. Tức cười, chuyện liên quan tới ông Giêsu mà dám chỉ mặt ông Giêsu, ông không biết gì. Đôi lúc chúng ta cũng như thế đấy, ta coi Chúa là người ngoài cuộc. Và bao lâu ta còn coi Chúa là người ngoài cuộc thì ta không thể trở thành lòng xót thương được. Ta phải đón Chúa vào trong cuộc đời của ta. Mà đón Chúa bằng cách nào? Suốt quãng đường đi, Chúa Giêsu toàn dùng lời Kinh Thánh để nói với các ông. Cho nên khi đón Chúa vào trong cuộc đời của ta thì ta cũng phải chăm chỉ lắng nghe lời Chúa, đọc lời Chúa, sao cho cuộc đời của ta thấm đẫm lời Chúa và để cho lời Chúa điều khiển cuộc đời của ta. Chỉ khi ấy thì ta mới có thể trở thành lòng xót thương của Thiên Chúa được thôi. Thứ hai, khi Chúa vào nhà, chúng ta cũng biết là theo tập tục Do Thái, khi có khách thì phải cho họ ăn. Mà khi cho họ ăn thì người chủ phải là người tạ ơn. Nhưng mà tại vì các môn đệ Emmaus cảm phục Chúa quá, vì Chúa đã biến các ông từ những con người thất vọng trở thành những con người hy vọng, cho nên họ mời Chúa tạ ơn, nghĩa là mời Chúa làm chủ. Và khi họ vừa mời Chúa làm chủ thì mắt họ sáng ra, họ thấy Chúa. Như vậy, để có thể trở thành lòng xót thương của Thiên Chúa thì ta cũng phải mời Chúa làm chủ. Ta không làm chủ cuộc đời của ta, mà Chúa làm chủ cuộc đời của ta. Nếu Chúa làm chủ cuộc đời của ta thì bất cứ việc gì ta làm, ta đều phải hỏi Chúa xem Chúa có đồng ý không. Như vậy thì ta mới công nhận Chúa là Chúa, công nhận Chúa là chủ của cuộc đời của ta. Vậy tóm lại thưa anh chị em, hôm nay chúng ta mừng kính lòng xót thương của Thiên Chúa, và như vậy chúng ta cũng được mời gọi trở nên lòng thương xót của Thiên Chúa cho anh em chị em của ta. Muốn trở thành lòng xót thương của Thiên Chúa cho anh em chị em của ta, ta đừng coi Chúa là người ngoài cuộc, đón Chúa vào trong cuộc đời của ta bằng cách để cho lời của Ngài thấm đẫm trong cuộc đời của ta. Thứ hai, xin Ngài làm chủ, làm Chúa của cuộc đời của ta. Chắc chắn khi chúng ta sống được như thế, ta sẽ trở thành lòng xót thương của Thiên Chúa cho anh em chị em của chúng ta. Amen.